Niệm Phật, tâm địa, công phu, do Lão Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Tập số 1. Dịch theo bản in của xã đoàn Pháp Nhân Tịnh Tông Học Hội, thị xã Đài Nam, ấn bản tháng 12, 2003. Thay lời tựa. Phần đầu của quyển sách nhỏ này vốn là những bài nói chuyện trong Phật thất ở Dallas. Phần nhì là đáp lời thỉnh cầu của Ngộ Khải Pháp Sư, Lão Hòa Thượng Tịnh Không từ Singapore trực tiếp dùng mạng Internet khai thị cho đồng tu trong Phật thất Dallas. Hai phần này được cư sĩ Truyền Tịnh kết hợp lại, chỉnh lý và thêm những tựa đề nhỏ cho từng đoạn, vài hàng giải thích và cảm ơn. Phần thứ ba có tựa đề Truyền Tâm Pháp Yếu, ghi lại buổi nói chuyện của Lão Hòa Thượng với lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp kỳ 2 tháng 11 năm 1996 tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, do cư sĩ Nhận Chơn chỉnh lý. A. Xây dựng tâm lý trong Phật thất. Sanh tâm vô trụ. 1. Mục đích của Phật thất. Phật thất là phương pháp tu hành mà hành giả đặt ra kỳ hạn để cầu chứng, nghĩa là đặt mục tiêu phải thành công. Trong 7 ngày này phải đạt được nhất tâm bất loạn, nói trong kinh A-di-đà. Công phu đến nhất tâm bất loạn thường được chia ra 3 hạng: thượng, trung, hạ. Công phu bậc thượng gọi là lý nhất tâm bất loạn, có cùng tột cảnh giới với mức minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật trong tông môn. Kế đó là sự nhất tâm bất loạn, đoạn dứt kiến tư phiền não. Công phu này tương đương với bậc tiểu thừa A-la-hán. Bậc thấp nhất gọi là công phu thành phiến, thành khối. Rất ít người có thể đạt được công phu bậc thượng và bậc trung. Nhưng công phu thành phiến đích thật là ai cũng có thể đạt được. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài ra không khởi lên một vọng niệm gì khác. Đây là công phu thành phiến. Từ điểm này chúng ta có thể biết kiếp thức niệm Phật có mục đích thù thắng như vậy. Giảng khai thị trong Phật thất được gọi là sen tạp, xía vô. Vì giảng khai thị làm cho tâm người ta loạn lên và không đạt được công phu thành phiến. Tại sao chúng ta không những giảng khai thị trong Phật thất mà còn giảng đến 1 giờ rưỡi? Nói chung cũng vì lúc giữ Phật thất, vọng tưởng tạp niệm của các bạn quá nhiều, đạt không được công phu thành phiến, bất đắc dĩ phải làm như vậy. 2. Đạo ở trong sanh hoạt hàng ngày. Tại sao công phu niệm Phật của mỗi người không được đắc lực? Nguyên nhân là vì không nhìn thấu, không buông xả, và cũng vì chưa hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tất cả kinh điển đại thừa như Lăng Nghiêm, Lăng Già, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều đã thảo luận đến những vấn đề này. Tuy kinh Kim Cang không dài, nhưng nội dung nhất định không kém những kinh luận đại thừa khác. Mỗi chữ mỗi câu trong kinh đều hàm chứa vô lượng nghĩa, cho nên kinh Kim Cang trong Phật giáo Trung Quốc đã vượt qua ranh giới giữa các tông phái. Không kể tu học pháp môn nào, hầu như không ai không đọc kinh Kim Cang. Sự việc mà Phật pháp truyền cầu là trí tuệ rốt ráo, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí tuệ mới có khả năng giải quyết tất cả vấn đề. Vấn đề lớn như sanh tử luân hồi, thành Phật làm tổ. Vấn đề nhỏ như thân tâm an lạc ngay trong hiện tại. Tâm thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, tâm bệnh không sanh. Mỗi năm thân thể càng khỏe và dung mạo trẻ trung thêm. trong Phật Pháp, không kể Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, đều dạy chúng ta đạt được niềm vui, pháp hỷ sung mãn trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì tại sao đời sống của chúng ta hiện nay lại khổ não như vậy? Nguyên nhân là không có trí huệ. Khi tôi đọc Lục Tổ Đàn Kinh rất ngưỡng mộ Huệ Năng Đại Sư. Lúc gặp Ngũ Tổ, Ngài nói: trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ, đủ thấy được Ngài luôn sanh hoạt trong trí huệ. Ngược lại chúng ta thì trong tâm đệ tử thường sanh phiền não, chúng ta luôn sanh hoạt trong phiền não. Làm thế nào để chuyển phiền não thành bồ đề? Hình dáng của bồ đề tức là niềm vui pháp hỷ sung mãn, tức là trí huệ viên mãn. Kim Cang Bát Nhã là trí huệ viên mãn và rốt ráo nhất. Cho nên ngay đoạn đầu trong kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền biểu hiện sự đại tự tại, đại viên mãn trong đời sống, dạy cho chúng ta thể hội và học theo. Phần đông các kinh điển đều dùng việc Đức Phật phóng hào quang, hiện tướng lành để mở đầu. Nhưng đoạn mở đầu trong kinh Kim Cang, Đức Thích Ca Mâu Ni đắc y cầm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Đây là để nói rõ trí huệ cứu cánh viên mãn vốn là ở trong sinh hoạt hàng ngày. Đức Thích Ca Mâu Ni đắc y cầm bình bát ăn cơm đều là Kim Cang Bát Nhã. Từ sáng đến tối sinh hoạt làm việc, tiếp xúc với người và việc, tất cả đều là trí huệ cứu cánh viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm, những pháp thân đại sĩ trong 53 lần tham vấn thị hiện làm nam nữ già trẻ, các hành nghề tại gia xuất gia, đời sống của họ đều giống như sự thị hiện của Đức Thích Ca Mâu Ni trong kinh Kim Cang, đều sinh hoạt trong trí huệ cứu cánh viên mãn. Đây là sự thọ dụng chân thật mà Phật Pháp đem lại cho mọi người, không có gì là mê tín. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn nói đến ba thứ chân thật. Một, chân thật chi tế, tức là bản tánh chân như, tức là mục tiêu của sự học Phật. Hai, trụ chân thật huệ, tức là Kim Cang Bát Nhã. Ba, huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Tự mình trụ trong trí huệ chân thật thì mới có khả năng dạy tất cả chúng sanh đạt được trí huệ chân thật. Chúng ta phải làm ra hình tướng tốt cho người ta thấy, làm cho người ta cảm động muốn học và bắt chước, làm cho họ cũng có thể đạt được đời sống viên mãn, trí huệ giống như chư Phật Bồ Tát. Đó tức là huệ dĩ chân thật chi lợi. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian làm gương tốt nhất cho chúng sanh. Chúng ta noi theo các ngài mà học tập, như vậy gọi là học Phật. Cùng một đạo lý này, là một đệ tử của Phật, khi khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, hành vi trong đời sống chúng ta đều phải làm gương tốt cho tất cả mọi người. Phật Pháp không phải dùng để đàm huyền thuyết diệu, mà phải áp dụng vào sự sinh hoạt thường ngày. Nguyên nhân chúng ta học Phật mà không đạt được thọ dụng lợi ích của Phật Pháp, khuyết điểm của chúng ta là không buông xả và không nhìn thấu. Giống như Lão Hòa Thượng Hư Vân trong Thiền Tông Cận Đại, Đại sư Ấn Quang trong Tịnh Tông, những gì họ thể hiện hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc tu học dạy trong kinh Kim Cang. Sau khi nghe hai câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên không trụ vào đâu để sanh cái tâm ấy trong kinh Kim Cang, Lục Tổ Huệ Năng liền khai ngộ. Thiệt ra mỗi chữ mỗi câu trong kinh đều quan trọng như hai câu này. Chúng ta học Phật là rốt cuộc để làm gì? Học cái gì? Đạt được cái gì? Thường thường phản tỉnh như vậy thì mới có cơ hội giác ngộ. không những phải vượt hơn lục đạo mà còn phải vượt ra khỏi thập pháp giới. Nếu không phản tỉnh thì cứ tiếp tục mê hoặc và kẹt mãi trong sáu nẻo luân hồi. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng được. Đây là một lời nói chỉ rõ nguồn gốc của thập pháp giới. Khởi vọng tưởng làm nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Có chấp trước thì tạo thành lục đạo luân hồi. Vì vậy, phá chấp trước sẽ ra khỏi lục đạo, đoạn dứt vọng tưởng sẽ ra khỏi thập pháp giới. Tam quy y là tổng cương lĩnh, mục tiêu chung của sự học Phật. Quy nghĩa là quay lại, y nghĩa là nương vào, Phật nghĩa là giác. Từ trong mê hoặc điên đảo quay lại nương nhờ vào giác, từ đây về sau luôn giác mà không mê, tức là quy y Phật. Pháp nghĩa là chánh tri chánh kiến, sự hiểu biết, cái nhìn đúng đắn, trừ tất cả tà tri tà kiến, có nghĩa là thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh một mảy trần cũng không nhiễm. Hiện nay chúng ta thường nói đến tâm lý, tinh thần, tư tưởng và kiến giải ô nhiễm, thậm chí đến sinh lý, hoàn cảnh ô nhiễm. Chúng ta từ trong tất cả nhiễm ô quay lại nương vào thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Đó mới là quy y tăng. Phật pháp dạy chúng ta tu cái gì? Tu giác chánh tịnh. Dùng phương pháp gì để tu? 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối vào. Vô lượng vô biên pháp môn, đường lối để tu giác chánh tịnh. Nếu phương pháp đường lối nào đó không có tu giác chánh tịnh mà ngược lại là mê tà nhiễm, thì đó không phải là Phật pháp. Nếu mỗi ngày chúng ta sinh hoạt làm việc, tiếp xúc với người và sự việc mà không tương ưng phù hợp với giác chánh tịnh, thì pháp chúng ta học không phải là chánh pháp. Kinh Kim Cang nói: chánh pháp còn phải xả, hướng gì phi pháp. Pháp thế gian do nhân duyên sanh, duyên khởi tánh không. Phật pháp do nhân duyên sanh, cũng là đương thể giai không, liệu bất khả đắc. Bản thể đều là không, không thể nào nắm lấy được. Đây là điều mà Đức Phật dạy chúng ta đừng nên chấp trước thế pháp và Phật pháp. Ưng vô sở trụ, trụ tức là chấp trước. Nhưng không phải dạy người ta không nên chấp trước thế pháp rồi chấp trước Phật pháp. Trong kinh nói rất rõ ràng, Phật pháp cũng không được chấp trước, cũng phải buông xả. Hôm nay tại sao chúng ta không thể buông xả? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đời sống của Đức Thích Ca Mâu Ni vô cùng tự tại siêu thoát. Nguyên nhân là vì đối với tất cả các pháp Ngài có thể làm được, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên không trụ vào đâu để sanh cái tâm ấy. Chúng ta học Phật, học Bồ Tát thì phải học cho tâm thanh tịnh, một tí bụi cũng không nhiễm. Khi tiếp xúc với mọi cảnh giới đều phải có trí huệ viên mãn, sanh hoạt được tự tại là pháp hỷ sung mãn, có thể làm cho người khác hâm mộ. Mỗi ngày Đức Thế Tôn đều biểu diễn như vậy, chưa từng gián đoạn, nhưng chưa có ai đề cập đến chuyện này. Một hôm giữa đám đông, Tôn giả Tu Bồ Đề tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni: hiếm có Thế Tôn, pháp giới cứu cánh viên mãn của Thế Tôn đã tu chứng được từ liễu kiếp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, vốn là được dùng trong sinh hoạt thường ngày. Mặc áo ăn cơm, từng ly từng tí đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cũng là trí huệ vô thượng lốt láo cứu cánh viên mãn. Điều này mới thật sự là hiếm có. Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp: Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Bồ Tát là học trò, Đức Phật làm sao hộ niệm học trò? Bằng cách làm gương mẫu cho học trò thấy, để học trò thể nghiệm, học tập, thực hiện trong đời sống. Đây là sự hộ niệm và phó chúc thật sự. Phó chúc có nghĩa là giao trọng trách, nhắn nhủ. Quý vị hiểu rõ làm được rồi, lại phải dạy và làm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Hy vọng mọi người đều giác ngộ, ai cũng sống một cuộc đời chân thật, mỹ mãn trí huệ. Đây là bổn nguyện của Đức Phật. Chư Phật Bồ Tát ở trong thế gian không nhất định phải thị hiện làm pháp sư hay cư sĩ trong Phật môn, mà cũng thường thị hiện làm người trong tôn giáo khác nữa. Thắng nhiệt Bà La Môn và biến hành ngoại đạo trong Kinh Hoa Nghiêm đều là các người lãnh đạo tôn giáo, nhưng nguyên lý và nguyên tắc dạy dỗ chúng sanh của họ không khác với những gì Phật dạy, nhưng phương pháp không giống nhau. Họ là chư Phật Bồ Tát ứng hóa thị hiện, như trong kinh có nói: tùy tâm chúng sanh mà ứng hóa theo tri lượng như vậy. Thật là vĩ đại. Ngày 1 tháng 2 năm nay, Cục trưởng Cục Sự vụ Dân tộc Thiểu số ở Queensland, Úc Châu, ông Uritama Om, tổ chức một buổi luận đàn đa nguyên văn hóa ở Queensland và mời tôi đến nói chuyện. Mục đích của buổi luận đàn này vô cùng quý báu. Theo cái nhìn của Phật Pháp thì người này là Phật Bồ Tát. Ông này là người Do Thái nhập tịch Úc theo đạo Do Thái. Mục đích của buổi họp đa nguyên văn hóa là hy vọng tập hợp tất cả tôn giáo trên thế giới lại với nhau và thảo luận làm thế nào để đoàn kết, làm thế nào để xóa bỏ sự cách biệt giữa mỗi chủng tộc, bối cảnh văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Vì ngày nay, chính phủ Úc có chính sách mở rộng, mọi người từ khắp nơi trên thế giới di dân đến Úc càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể sinh hoạt hài hòa với nhau, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đạt đến mục đích xã hội phồn vinh, an định, hưng thạnh, phú cường? Điều này là quan niệm của Phật Bồ Tát trong việc hoằng pháp lợi sanh. Hôm đó tôi họp mặt cùng với người lãnh đạo của 14 đoàn thể tôn giáo. Tôi khen ngợi họ là những Bồ Tát thật sự, hoàn toàn buông bỏ thành kiến cá nhân để mưu cầu cho xã hội an ninh hạnh phúc thật sự cho mọi người. Tôi hy vọng cuộc đàm luận này có thể mở rộng đến mọi thành phố và hy vọng có thể phát triển đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mục tiêu của buổi họp là hòa bình thế giới. Tuy nhiên, hòa bình không phải chỉ dùng miệng hô hào là được. Nhất định phải tiêu trừ hết tất cả những mối hiềm kích lẫn nhau, ý kiến khác nhau, tìm ra điểm tương đồng giữa quan niệm của mọi người. Ví dụ trong tôn giáo có nói đến Chúa thương yêu người đời, nói đến bác ái, trong Phật Pháp nói đến từ bi. Đây là điểm tương đồng. Tất cả mọi tôn giáo có điểm tương đồng. Chúng ta tạm thời gác những điểm dị biệt qua một bên, phát huy những điểm tương đồng trước. Từ điểm này xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau. Kinh Phật thường nói vạn pháp đều từ tự tánh biến hiện ra. Không có đạo lý không thể dung hòa lẫn nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân lý. Nếu có trí huệ, tất cả những sự cách biệt hiểu lầm đều có thể hóa giải, thế giới nhân sanh đều biến thành tốt đẹp. 3. Làm thế nào an tâm đoạn vọng? tôn giả Tu Bồ Đề trong hội giảng kinh Kim Cang Bát Nhã, nhìn thấy sinh hoạt làm việc cách đối người, tiếp vật đều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là trí huệ cứu cánh viên mãn, và cũng là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế ngài hỏi Đức Phật: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ở đây chính là các bạn đồng học. Điểm này vô cùng trân quý. Các bạn đồng học phát tâm rồi nhưng không thể làm được tự tại rốt ráo như Đức Phật. Nguyên nhân ở tại chỗ nào? Ngài Tu Bồ Đề cũng khéo léo, thay mặt mọi người nêu ra hai câu hỏi, hỏi đúng ngay chỗ bí, chỗ vướng mắc của mọi người. Câu hỏi thứ nhất là: Ưng vân hà trụ, nên trụ ở đâu? Câu thứ nhì: Vân hà hàng phục kỳ tâm, làm sao để khuất phục tâm này? Câu thứ nhất: Không biết phải an trụ tâm ở đâu? Câu thứ hai: Vọng niệm vọng tưởng quá nhiều, làm sao để đoạn dứt? Hàng phục kỳ tâm tức là khuất phục phiền não. Từ điểm này có thể biết không biết nên an trụ tâm ở đâu, tức là vọng tưởng ý niệm quá nhiều, tất cả đều là phiền não. Thị phi nhân ngã tham sân si mạng kêu căng, là vọng tưởng chấp trước, nói trong kinh Hoa Nghiêm. Ưng vân hà trụ là dạy người ta giải quyết dẹp trừ vọng tưởng. Vân hà hàng phục kỳ tâm nghĩa là làm sao phá trừ chấp trước. Nếu hai vấn đề này được giải quyết thì có thể vượt ra khỏi 10 pháp giới. Như vậy mới biết ý nghĩa của câu hỏi này vô cùng sâu rộng, nghệ thuật hỏi cũng rất cao minh. Hai câu hỏi này thật ra là hai mặt của một vấn đề. Đức Phật trả lời cụ thể rằng Bồ Tát làm thế nào để khuất phục tâm này. Phật dạy Bồ Tát, tức là dạy chúng ta, sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn, nhi diệt độ chi. Tất cả mọi loài chúng sanh ta đều khiến cho nhập vào vô dư niết bàn, hồng diệt độ. Nếu có thể sanh tâm như vậy, tức là tâm Phật, tức là chân tâm. Chúng ta phải có tâm niệm giống như chư Phật Bồ Tát. Phật dạy chúng ta dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi để đối xử với tất cả chúng sanh. Kinh nói: Phật không độ người chẳng có duyên, chịu tiếp nhận dạy dỗ tức là có duyên, không tiếp nhận tức là chẳng có duyên. Trong nhà Phật không bỏ một người nào cả. Chư Phật Bồ Tát chân thành từ bi sẽ không buông bỏ một người nào cả. Vấn đề là chúng ta có chịu y theo lời dạy mà thực hành hay không. Khi chúng ta giúp đỡ chúng sanh, không chỉ giúp đỡ họ trong một thời gian ngắn, mà phải giúp họ đạt đến cứu cánh rốt ráo, tức là đều giúp cho nhập vào niết bàn vô dư rồi diệt độ. Nói một cách khác, phải luôn luôn giúp đỡ chúng sanh chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu này là để dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm, để sanh cái tâm ấy. Sanh tâm phải vô trụ mới được. Nên Đức Phật nói tiếp: Như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Độ vô lượng vô số chúng sanh nhiều như vậy, nhưng thật sự không có chúng sanh được diệt độ. Tâm của Phật Bồ Tát thanh tịnh như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc áo chỉnh tề sạch sẽ, không trước tướng, trì bát khất thực mỗi ngày, ăn uống cũng không chấp trước, hết thảy lời nói hành động cử chỉ đều để làm gương cho tất cả chúng sanh. Trong tâm trống rỗng, cho đến mảy trần chẳng nhiễm, nhất định không có tí phân biệt chấp trước gì cả. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh hoàn toàn không nghĩ rằng mình ban ơn huệ cho họ. nên mới gọi là vô duyên đại từ. Vô duyên nghĩa là không đặt điều kiện. Như vậy mới biết được chỗ cao cả vĩ đại của chư Phật. Vì tâm lượng của các ngài mở rộng, tận hư không, khắp pháp giới đều là một thể cả. Vì tất cả chúng sanh và mình đều là một thể, cho nên người thật sự giác ngộ nhất định sẽ từ bi, thương yêu chăm sóc vô điều kiện cho tất cả chúng sanh. Nhưng chúng sanh mê hoặc điên đảo, không biết tận hư không khắp pháp giới đều là một, cho rằng người khác không có liên can gì với mình, mình tốt đẹp là được rồi, lo cho người khác làm chi? Thế Tôn đặc biệt nhắc nhở chúng ta, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải là Bồ Tát. Ngài dùng câu này để dạy chúng ta lìa bốn tướng, và cũng là lìa tất cả pháp tướng thế và xuất thế gian. Ngã tướng là chấp trước tôi, cứ tưởng thân này là của mình, cứ tưởng cái có thể tư duy, tư tưởng là tôi. Thiệt ra đó là tứ kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, họ giả kiến, và đem những thứ này xem là tôi. Đây là nguyên nhân của tất cả sai lầm. Những gì đối lập với tôi đều xưng là người, nhân. Tất cả chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới đều ở trong phạm vi người này. Thế mới biết phạm vi của nhân tướng, tướng người vô cùng rộng lớn. Chư Phật Bồ Tát cũng dùng người làm đại biểu. Đức Phật nói với chúng ta, tất cả hiện tượng thế gian và xuất thế gian, y báo chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Người thế gian dùng danh từ vũ trụ vạn hữu. Từ đâu đến? Hình thành ra sao? Diễn biến như thế nào? Phật nói là do chúng duyên hòa hợp nhi sanh, do các nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, tức là tướng chúng sanh. Vì do các nhân duyên hòa hợp mà tạo thành, hàm ý thật sự trong đó là không có tự thể, đương thể giai không, liệu bất khả đắc. Bản thể của nó là không, trọn chẳng thể nắm lấy. Tướng hữu thể không, liệu bất khả đắc. Tướng thì có, nhưng bản thể là không, trọn chẳng thể đạt được. Thế pháp, pháp thế gian là do nhiều nhân duyên hợp lại mà sanh ra. Kinh Bát Nhã nói duyên khởi tánh không, Phật pháp cũng là duyên khởi tánh không. Trong chân tâm bản tánh không có Phật pháp. Lục Tổ nói rất hay, bổn lai vô nhất vật, vốn chẳng có một vật. Phật pháp cũng là một vật vốn cũng không có. Thế mới biết hàm ý của chúng sanh tướng sâu xa vô cùng. Thọ giả tướng chỉ thời gian tồn tại dài ngắn của các hiện tượng. Kệ cuối cùng trong Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng hiển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt ảnh, như xương cũng như chết, nên quán sát như vậy. Như mộng huyễn bọt ảnh tức là chúng sanh tướng, như xương cũng như chết tức là thọ giả tướng. Thời gian nó tồn tại rất ngắn, như giọt xương, như ánh chớp. Xương thí dụ cho tướng tương tục, tướng tiếp nối. Người ta trên thế gian có thể sống được mấy chục năm, thí dụ như xương. Điện chớp thí dụ cho tướng chân thật. Trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã, Đức Phật nói, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt, tức là như chớp. Hiện tượng đích thật không tồn tại, từ chúng sanh tướng và thọ giả tướng, liền hiểu rõ được chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, mới hiểu được đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Bản thể của nó đều là không, chẳng thể đạt được. Thế nên kết luận là vạn pháp giai không, nhưng quả bất không. Vạn pháp đều là không, nhưng quả chẳng không. 4. Vạn pháp là tướng tương tục, tiếp nối của nhân quả. Nhân quả cũng ở trong vạn pháp. Tại sao nói nhân quả chẳng không? Nhân quả là căn nguyên của hiện tượng năng biến. Nhân là năng biến, chủ thể thực hiện động tác biến hiện. Quả là sở biến, cái đương biến hiện ra. Tại sao có 10 pháp giới? Có nhân của Phật thì sẽ hiện pháp giới Phật. Có nhân Bồ Tát thì sẽ hiện pháp giới Bồ Tát. Cùng nghĩa lý này, có nhân ngã quỷ thì sẽ hiện ra pháp giới của quỷ. Có nhân của địa ngục thì sẽ hiện ra pháp giới địa ngục. Những hiện tượng này đều là tự tâm biến hiện ra. Cũng như mỗi ngày nằm mộng, toàn là do ý niệm của mình biến hiện, cũng là tâm ý thức biến hiện ra. Tâm địa lương thiện từ bi thì mỗi ngày đều nằm mộng tốt lành. Mỗi ngày từ sáng đến tối đều tham sân si mạng đố kỵ chướng ngại, thì mỗi ngày đều có ác mộng. Y báo chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều là hiện tượng do tự tánh tùy theo duyên của nghiệp nhân biến thành. Từ điểm này có thể biết tất cả vũ trụ nhân sanh đều là tướng tiếp nối của nhân duyên quả báo biến thành mà thôi. Sau khi nhìn thấy và hiểu rõ như vậy thì tại sao không buông xả chứ? Đối với tất cả người ác nghịch cảnh, tự nhiên có thể nhìn thấu, tự nhiên có thể buông xả. Vì hiểu được tất cả hiện tượng đều là nghiệp nhân quả báo tiếp nối liên tục, bản thể của nó đều là không, không thể nắm giữ lấy được. Lúc đó trí huệ chân thật hiện ra, tâm đó nhất định phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hết thảy đều biểu hiện trong sinh hoạt như lời của Lục Tổ. Nếu là người tu đạo chân chánh, không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, chỉ nhìn thấy sự sanh diệt từng sát na của tướng nhân quả tiếp nối. Nhất chân pháp giới thật báo độ là nơi chư Phật Như Lai trụ, và cũng từ tự tánh biến hiện ra. Tâm thanh tịnh, tâm thuần tịnh biến ra cảnh giới thật báo độ. Tâm thanh tịnh nhưng không thuần tịnh biến hiện ra tứ thánh tịnh độ. Tứ thánh là pháp giới Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác trong 10 pháp giới. Tâm không thanh tịnh thì biến thành báo độ của lục đạo. Thế mới biết tâm chúng ta là nhiễm và không tịnh, vì chúng ta đang ở trong lục đạo. Phân biệt chấp trước 4 tướng thì không phải là Bồ Tát. Tiêu chuẩn của Bồ Tát rất nhiều. Nếu chúng ta đã thọ giới Bồ Tát thì hiểu mình là Bồ Tát cũng không sai. Nhưng như vậy chưa đúng với tiêu chuẩn Bồ Tát của Kinh Kim Cang. Tiêu chuẩn Bồ Tát của Kinh Kim Cang cũng tức là tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là Bồ Tát vượt ra khỏi 10 pháp giới. Thế nên trong câu nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thêm vào vài chữ liền rõ ràng, tức không phải Bồ Tát trong nhất chân pháp giới. Trong 10 pháp giới có Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Phật nói ở đây cũng không bằng Bồ Tát nói trong Kinh Kim Cang, còn chưa vượt ra khỏi 10 pháp giới. Tông Thiên Thai giảng tứ giáo: Tạng, Thông, Biện, Viên, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật đều ở trong 10 pháp giới. Chưa minh tâm kiến tánh, một phẩm vô minh cũng chưa phá trừ, biệt giáo Phật vượt khỏi 10 pháp giới bằng địa vị nhị hạnh Bồ Tát của viên giáo, đã phá trừ 12 phẩm trong 41 phẩm vô minh. Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật thì có thể nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì tự nhiên sẽ buông xả, không cần người khác khuyên. Nếu không nhìn thấu, khuyên cách nào cũng chẳng được. Trong tâm không có những nỗi niềm âu sầu, nhớ nhung lo lắng mới thật sự thông dong tự tại, mới đúng là đáng sống. Đức Phật dạy chúng ta nguyên lý và nguyên tắc của đời sống. Bồ Tát ưa pháp ưng vô sở trụ, hành ưa bố thí. Bồ Tát đối với tất cả các pháp không nên chấp trước, nên làm việc bố thí. Phạm vi của Bồ Tát rất rộng, tức là như người ta thường nói, lấy được, buông được, tu pháp ưng vô sở trụ, là thế pháp Phật pháp cũng vô sở trụ. Vô trụ nghĩa là không chấp trước. Đối với thế pháp Phật pháp đều không phân biệt, không chấp trước, tức là ưng vô sở trụ. Ngày nay chúng ta không hiểu rõ chân tướng, chuyện gì cũng phân biệt tính toán, đương nhiên sẽ phải chịu khổ nạn. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ, kinh Kim Cang không phải nói cho người tầm thường, mà là để nói cho người căn tánh đại thừa tối thượng thừa, vi phát đại thừa giả thiết, vi phát tối thượng thừa giả thiết. Chỉ có người căn tánh đại thừa tối thượng thừa, căn tánh viên đốn, ngay một đời này liền giải quyết rốt ráo vấn đề, không cần phải tu ba a tăng kỳ kiếp. 5. Đoạn ác tu thiện trong đời sống. Người tu theo đại thừa phải giữ gìn nguyên tắc đối với tất cả các pháp đều không phân biệt chấp trước, nhưng phải thực hành đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, và bắt đầu từ việc mặc áo ăn cơm, không giặt quần áo sạch sẽ là ác. Tại sao không giặt sạch sẽ? Không xếp quần áo chỉnh tề là ác. Tại sao không xếp chỉnh tề? Không lau bàn sạch sẽ là ác. Không bày chén đũa ngăn nắp lúc ăn cơm là ác. Ngày nay chúng ta học Phật đối với cha mẹ chưa làm hết bổn phận là ác. Gia đình không thể làm gương tốt cho láng giềng cũng là ác. Làm gương tốt cho con cái là thiện. Hình dáng không tốt tức là ác. Đoạn ác tu thiện bắt đầu từ những việc này, đó mới là học Phật thật sự. Nếu tách rời việc đoạn ác tu thiện ra khỏi đời sống hàng ngày thì chẳng có lợi ích gì cả. Người như vậy đúng là không hiểu rõ chân thiệt nghĩa của Như Lai. Một người từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời, từ sáng đến tối từng ly từng tí, hai chữ bố thí bao gồm hết thảy. Ý nghĩa của hành ưa bố thí rất sâu rộng. Làm thế nào biến đời sống của mình thành kim cang bát nhã, đem công việc giao tiếp với người và sự việc làm giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không phải để cúng ở Phật đường. Phật Bồ Tát tức là bản thân mình. Như vậy mới là học Phật. Trong Phật pháp người này mới đạt được sự thọ dụng chân thật. Ảo tưởng của duyên sanh, đương thể tức không. Một, bố thí vô trụ. Ưng vô sở trụ, hành ưa bố thí. Tuy ngôn từ ngắn gọn, nội dung lại vô cùng sâu xa. Hai câu này không những dạy chúng ta làm người, mà còn bao gồm đời sống mỹ mãn của chính pháp giới chúng sanh. Nếu có thể y giáo phụng hành thật sự làm được, thì người này là Bồ Tát, là học trò chân chánh của Đức Phật, đệ tử của Như Lai. Ý nghĩa của bố thí là xã. Thí dụ, người nội trợ từ sáng đến tối bận việc gia đình, nếu hiểu được Phật pháp thì là tu bố thí ba la mật. Loại bố thí này vô cùng rộng lớn. Đừng tưởng là mình chỉ phục vụ cho vài người trong nhà, tâm lượng như vậy quá hạn hẹp, nhãn quan quá nhỏ, chỉ nhìn thấy một chút này mà không biết ảnh hưởng của nó bao lớn. Làm những việc trong nhà này đòi hỏi thể lực. Khi suy nghĩ nên làm thế nào thì phải dùng trí huệ. Thân và tâm đều làm việc bố thí, chăm sóc đời sống cho cả nhà được thoải mái, đó là hành Bồ Tát đạo. Gia đình như thế là một đạo tràng người nhà là đối tượng để bạn độ hóa. Kinh Hoa Nghiêm nói bố thí gồm có ngoại tài và nội tài. Lao lực và trí huệ thuộc về nội tài. Những vật ngoài thân thuộc về ngoại tài. Nội tài và ngoại tài đều nên xả. Cho nên mỗi ngày đi làm công việc của mình cho đến nơi đến chốn là bố thí cho công ty. Công ty phục vụ cho đại chúng là bố thí cho xã hội. Như vậy mới biết việc này cũng giống như những làn sóng trên mặt nước. Luyện một cục đá xuống nước tạo thành những làn sóng hình tròn, càng lan rộng càng lớn. Gia đình cũng giống như vậy. Một gia đình hạnh phúc sẽ ảnh hưởng đến láng giềng, xã hội, quốc gia, thế giới. Phật dạy chúng ta làm một gương tốt cho mọi người trên thế gian này. Gia đình chúng ta là gương tốt cho mọi gia đình. Công ty là một công ty tốt nhất, gương mẫu cho một công ty trên thế giới. Thế mới là Phật Pháp. Trong Phật Pháp thứ nào cũng là hạng nhất. Cho nên Phật Pháp rất bình đẳng. Pháp môn tu hành của 25 vị Bồ Tát trong 25 chương viên thông của Kinh Lăng Nghiêm đều khác nhau, nhưng pháp môn nào cũng là hạng nhất. Đây là chư pháp như nghĩa. Nghĩa là các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Nói trong Kinh Kim Cang, có cao thấp tức là không phải Phật Pháp, có cao thấp tức là nhị pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị, pháp không hai. Nghĩa lý của việc này sâu rộng vô cùng. Trong Kinh Đức Phật nói đến việc này rất nhiều, rõ ràng và minh bạch. Tu bố thí là tu nhân, nhân nhất định có quả báo. Cho nên nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Một miếng ăn, một miếng uống đều có định sẵn từ trước. Vận mạng từ đâu đến? Từ nhân đã tạo ở đời trước. Đời này nhận lấy quả báo. Nhân quả nhất định tương ưng lẫn nhau. Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Trong nhân gì thì sẽ được quả báo đó. Muốn biết nhân tạo đời trước, những gì mình nhận chịu đời nay là nó, nhân đời trước. Muốn biết quả đời sau, những gì mình làm đời nay là nó, quả đời sau. Đây là chân lý. Thế gian là tướng tương tục, tiếp nối của nhân duyên quả báo mà thôi. Cho nên, trong Kinh Đức Phật nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người giác ngộ, chúng sanh là người mê hoặc. Người mê không sợ tạo nghiệp, khi quả báo hiện ra thì mới sợ. Người giác ngộ không sợ quả báo. Quả báo vừa đến khó khăn trở ngại, đến thì tùy thuận theo mà nhận chịu. Khi khởi tâm động niệm đối xử với người và tiếp xúc với mọi vật, đều không khởi tâm niệm ác, ý nghĩ ác. Được vậy thì quả báo nhất định sẽ tốt lành viên mãn. Niệm niệm đều vì lợi ích, phước lợi của tất cả chúng sanh, không nghĩ đến mình, thân tâm thanh tịnh, tự tại vui vẻ. Như vậy mới là phước báo chân thật. Bố thí pháp là nhân, thông minh trí huệ là quả, khỏe mạnh sống lâu là quả báo của sự bố thí vô ý. Bố thí vô ý là gì? Đó là từ bi quan tâm, thương mến tất cả chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh được thân tâm an ổn, vĩnh viễn xa lìa lo buồn sợ sệt. Trong định luật nhân quả, tuyệt đối không có việc chịu thiệt thòi bị lừa gạt, và cũng không có việc lợi dụng. Nếu bạn tưởng là chịu thiệt thòi và bị lừa gạt, nhưng thật ra đó chỉ là quả báo của những việc mình làm đời trước. Hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật thì tâm chúng sanh sẽ định. Cho dù bị người khác lừa gạt sỉ nhục thì cũng có thể nhìn thấu và buông xả. Vì hóa giải oan trái gút mắt xong thì khi gặp nhau sẽ vui vẻ. Nên giải trừ oán thù chứ không nên kết. Người có thông minh trí huệ chân thật nhất định sẽ không kết oán thù với bất cứ người nào. tương lai trên con đường Bồ Đề sẽ được thuận buồm xuôi gió. Lý do chúng sanh kết oán thù không ngoài hai nhân duyên. Nguyên nhân thứ nhất là căn bệnh tập khí, thói quen của mình. Nhìn không quen thì chịu không nổi, không nhất định việc đó có liên quan gì với mình. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư nói, nếu là người tu đạo chân thật thì sẽ không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian người khác. Lỗi lầm của người khác không liên can gì với mình, nên dùng tâm thanh tịnh từ bi đối xử với tất cả chúng sanh. Nguyên nhân thứ hai là lợi hại xung động, đụng chạm quyền lợi. Đây là nguyên nhân lớn nhất làm cho chúng sanh kết oán thù. Trong Phật Pháp gọi là ác duyên. Thiệt ra chẳng có lợi hại, tất cả đều là do vận mạng an bài. Nếu hiểu được đạo lý này, cũng như Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, quân tử vui làm người quân tử, tiểu nhân làm người tiểu nhân oan uổng. Những gì đạt được khi dùng tất cả những thủ đoạn không chính đáng, không lương thiện, cũng là vốn sẵn có trong vận mạng, nhất định không phải dùng thủ đoạn mà có thể đạt được. Nếu không như vậy thì sẽ trái ngược với định luật nhân quả. Vì vậy, nếu hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật này, tâm chúng ta sẽ vĩnh viễn bình an thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Kinh Kim Cang nói, lòng tin thanh tịnh ắt sanh thật tướng. Phật dạy, ưng vô sở trụ, trụ là chấp trước. Vô sở trụ nghĩa là không chấp trước. Chấp trước là căn bệnh. Vũ trụ vạn vật sanh mạng lục đạo do đâu mà có? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật trả lời cho câu hỏi này, đó là vọng tưởng chấp trước. Vì có vọng tưởng nên biến hiện ra thập pháp giới, vì có chấp trước nên biến hiện ra lục đạo luân hồi. Vì vậy nếu phá chấp trước thì sẽ vượt ra khỏi lục đạo, đoạn trừ vọng tưởng thì sẽ vượt ra khỏi thập pháp giới. Từ xưa đến nay, các khoa học gia, triết học gia trong và ngoài nước đều muốn tìm kiếm nguồn gốc của vũ trụ vạn vật. Họ có thể tìm đến bờ mé, nhưng tìm không được nguồn gốc chân thật. Vì họ dùng đầu óc suy nghĩ, suy nghĩ tức là vọng tưởng chấp trước. Cả hai đều có giới hạn, không thể phá tan giới hạn của ý thức. Đức Phật dạy chúng ta khi đoạn vọng tưởng phân biệt và chấp trước, thì giới hạn của tâm ý thức sẽ bị phá tan. Sau khi phá tan mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của vũ trụ nhân sanh, mới hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên sự tu học trong Phật Pháp, bất cứ pháp môn tông phái nào cũng đều tu thiền, niệm Phật, đạt được nhất tâm bất loạn là thiền định. Giáo hạ tu chỉ quán cũng là thiền định. Tuy danh từ và phương pháp không giống nhau, nhưng tất cả đều tu thiền định. Giới là phương pháp chính xác, y theo phương pháp chính xác mới có thể nhập định. Sau khi nhập định sẽ khai trí huệ. Có trí huệ thì mới có thể hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta chuyên cần tu tập ba thứ: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, và không trước tướng, chấp tướng. Như vậy rất đúng. Nếu trước tướng mà tu ba thứ bố thí này, quả báo sẽ chỉ là phước báo trong cõi người và trời, làm vua thiên vương người trời, người trưởng giả giàu có, không thể thoát ra khỏi tam giới, đương nhiên cũng không ra ngoài thập pháp giới. Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ, không trụ chấp trước thì ra khỏi lục đạo, không trụ vọng tưởng thì ra khỏi thập pháp giới. Không trụ chấp trước, không chấp trước rất khó làm được. Cần phải dụng công thiết thực nơi nhìn thấu buông xả niệm Phật. 2. Quy hướng cực lạc tịnh độ. Trong phẩm 10, giai nguyện tác Phật, điều nguyện làm Phật của kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật nói nhóm 500 người cùng vua A Xà Thế trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Vô Lượng Thọ xong, họ sanh tâm hoan hỷ, hy vọng sau này thành Phật cũng giống như Đức Phật A Di Đà, nhưng không phát khởi ý niệm tín nguyện cầu vãng sanh. Thế mới biết khi nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi sanh tâm hoan hỷ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người này trong đời quá khứ tu tập tích lũy thiện căn, nhất định vượt hơn vua A Xà Thế, cúng dường chư Phật Như Lai, nhất định không chỉ cúng dường 400 ức chư Phật. Vì chúng ta có thể phát tâm cầu sanh Cực Lạc thế giới, nhưng họ chưa từng phát lên tâm niệm này. Cho nên trong kinh nói, pháp môn tịnh độ đều được tất cả chư Phật tuyên nói, không phải chỉ có một hay hai Đức Phật nói mà thôi. Thiệt là pháp khó tin. Kinh A-di-đà dạy, không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước đó. Thế mới biết được thiện căn của chúng ta sâu dày bao nhiêu, vô cùng hiếm có. Đời nay chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ và sanh tâm hoan hỷ tín nguyện cầu vãng sanh, việc này rất đáng vui mừng và hân hạnh. Đức Phật giáo hóa chúng sanh đức thật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đại từ, đại bi. Thiện căn của chúng sanh không sâu dày thì phải vun bồi từ từ, từng đời giúp đỡ họ. Thiện căn đã thành thục, chín mùi thì giúp họ tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Nếu chưa thành thục thì giúp họ trồng thiện căn của Di Đà tịnh độ. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, một phen đã lọt vào tai thì vĩnh viễn là hạt giống đạo. Ngày nay họ nghe đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đọc đến tịnh độ Tam Kinh, nhìn thấy hình tượng của Đức Phật A Di Đà, trong A Lại Gia Thức đã trồng được hạt giống Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy đời nay không thể vãng sanh, nhưng đời sau sẽ gặp được nhân duyên thì họ sẽ vãng sanh. Chúng ta không thể khinh rẻ bất cứ người nào, không thể khinh mạng vô lễ đối với họ. Việc chư Phật Như Lai giúp đỡ chúng ta chỉ là nói ra chân tướng sự thật, giảng giải phương pháp phá mê khai ngộ và kinh nghiệm tu hành chứng quả của các ngài để cho chúng ta tham khảo. Bản thân chúng ta phải tự mình thực hành, muôn ngàn sinh chớ tưởng rằng mình nương nhờ chư Phật Bồ Tát, quý ngài sẽ phù hộ cho mình. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn không thể phù hộ cho A Nan. A Nan lúc đầu vốn là đang khởi vọng tưởng. Đức Phật Thích Ca là anh họ của mình. Người khác phải tu khổ nhọc, không tu thì không thể thành tựu, còn mình thì không quan hệ gì cả. Anh họ rất thương mình, ngài sẽ truyền dạy thiền định và bát nhã cho mình. Sau khi gặp nạn mới biết Đức Phật không thể giúp mình. Chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta chỉ bằng những lời dạy trong kinh điển. Chúng ta muốn Phật gia trì thì chỉ có cách y giáo phụng hành, và như vậy sẽ được sự phù hộ của chư Phật. Đức Phật từ bi khổ nhọc khuyên chúng ta buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng chúng ta buông xả không nổi. Nguyên nhân là không hiểu rõ chân tướng sự thật, cứ tưởng thân là thiệt, cứ tưởng cảnh giới trước mặt là thiệt, mà không biết đây chỉ là quan niệm, cách suy nghĩ và cái nhìn sai lầm. Nếu khi đối xử với người, sự việc và vật, trong tâm có mê hoặc, có đụng chạm quyền lợi, có sân giận, hãy nghĩ đến lời Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hễ những gì có tướng đều là hư vọng. Niệm vài lần, trong tâm sẽ bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi hiện tượng đích thật đều là hư vọng, thực tế không tồn tại. 3. Chư pháp đều không, nhân quả bất không. Nửa phần sau của Kinh Kim Cang nói, chư pháp đều không, nhân quả chẳng không. Chư pháp đều không, nghĩa là tất cả những pháp thế gian, xuất thế gian đều là hư vọng, không thật. Nhân quả cũng là chư pháp, cũng là hư vọng. Nhưng nhân quả bất không, nhân quả chẳng không. Tại sao Tánh Tông nói nhân quả chẳng không? Pháp tướng Duy Thức nói, tướng là giả có, thức là chân thật. Thức là năng biến, cái có thể biến. Tướng là sở biến, cái bị biến. Sở biến là giả, năng biến là thật. Nhân quả tức là duy thức. Nhân là năng biến, quả là sở biến. Thập pháp giới là hiện tượng tương tục tiếp nối của nghiệp nhân quả báo. Vì vậy người giác ngộ sẽ nhân. Điều này rất hợp lý. Hiểu rõ nghĩa lý này, trong thế gian khi gặp bất cứ người nào có ác ý với mình cũng không màng đến, và đều vui vẻ tiếp nhận. Tôi tu nhân tịnh, quả báo nhất định tốt. Nếu người khác làm hại tôi liền khởi tâm động niệm báo phục, trả thù người đó. Những sự trả thù này nhất định càng ngày càng gia tăng tàn khốc, tội ác càng tạo càng nặng. Sau cùng hai bên đều đọa địa ngục A Tỳ, hại mình hại người. Không kể người ta dùng thủ đoạn gì để đối xử với mình, mình liền biết trong đời quá khứ đại khái chắc cũng đã dùng thủ đoạn như vậy để đối xử với họ. Hôm nay họ đối xử với mình như vậy, một trả một, nợ nần được trả hết, tâm khai ý giải. Như vậy mọi người đều vui vẻ hết, không có việc chịu thiệt thòi, và cũng không có việc lợi dụng. Gút mắt đã được mở ra. Khi mình thành Phật thì phát nguyện sẽ độ họ trước nhất. Trong Kinh Kim Cang có một công án, một câu chuyện ngắn. Chuyện của Ca Lợi Vương lóc thịt trên thân thể. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra là tàn khốc vô đạo. Vương là ông vua. Ca Lợi Vương có nghĩa là ông vua tàn bạo. Lúc bấy giờ có một người đang tu hành trong núi sâu, bị vua Ca Lợi xử tội lăng trì, lóc thịt. Vị tu hành này là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy Ngài bị xử tội như vậy nhưng không có chút gì oán hận, lại còn phát nguyện tương lai khi thành Phật sẽ độ vua Ca Lợi trước nhất. Đến lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người đầu tiên được độ là Tôn giả Kiều Trần Như, tiền thân của Tôn giả là vua Ca Lợi. Lời thệ nguyện của Đức Phật năm xưa đã được thực hiện. Đức Phật chịu đựng sự hành hạ tàn bạo như vậy mà không sanh tâm oán hận, và lại sau khi thành Phật lại độ người hại mình trước nhất để báo đền thâm ân. Báo ân là gì? Sự lăng trì vô cùng tàn khốc, nhưng lại giúp Bồ Tát thành tựu viên mãn nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát xem xét vấn đề như thế này: vua Ca Lợi giúp đỡ tôi, thử xem lòng nhẫn nhục của tôi đã thành tựu chưa. Người khác đều nghĩ việc này là tàn bạo, không thể chịu đựng sự khổ đau đến cùng cực. Nhưng Bồ Tát lại nghĩ rằng vua Ca Lợi có ân đức vô cùng to lớn đối với mình, giúp mình thành tựu nhẫn nhục ba la mật, nên sau khi thành Phật liền độ người này trước nhất. Từ điểm này có thể thấy thị phi thiện ác không có tiêu chuẩn nhất định, và không có giới hạn chỉ ở trong một niệm. Một niệm cực ác nhưng vừa chuyển thì liền trở thành cực thiện. Như vậy mới nhập vô pháp môn đại thừa bất nhị, thiện ác bất nhị, tà chánh không hai, đúng sai không hai. Đây là trí huệ cao nhất. Tướng là hư vọng, thân là hư vọng, chặt chém cũng là hư vọng, hư vọng đối với hư vọng, nên không có đau khổ. Phàm phu cứ cho rằng thân là của mình, chấp trước thân kiến, cho nên chịu một chút đau khổ thì chịu không nổi. Nếu không chấp trước thân là của mình thì ai chịu đau khổ, ai biết đau khổ? Cho nên khi lìa bốn tướng thì chẳng còn đau khổ nữa. Vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước mới có khổ thọ nhẫn chịu khổ. Bồ Tát không có thọ nhẫn chịu, khổ lạc buồn vui xả đều buông xả hết. Được như vậy gọi là chánh thọ, và cũng gọi là tam muội, và cũng là sự hưởng thụ chánh thường. Tất cả những cảm thọ của phàm phu gồm có khổ lạc ưu hỷ xả, khổ sướng buồn vui xả. Đức Phật quy nạp vào năm loại như trên, và hết thảy đều không phải là sự hưởng thụ chánh thường. 4. Hễ những gì có tướng đều là hư vọng. Đức Phật dạy, hễ những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu trong đời sống, trong mọi cảnh giới, chúng ta thực chứng được những gì Phật nói đều không sai, chúng ta liền khế nhập vào cảnh giới. Cũng vì chúng ta chẳng thực chứng, cho nên không đạt được lợi ích. Sau khi thực chứng thì sẽ đạt được lợi ích to lớn. Phật lại nói, nhược kiến chư tướng phi tướng, tác kiến Như Lai. Nếu thấy các tướng mà không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Như Lai nghĩa là bản tánh chân như, và cũng là minh tâm kiến tánh trong thiền tông. Thực chứng được, hễ những gì có tướng đều là hư vọng, tức là minh tâm kiến tánh. Làm sao biết được mình có thực chứng hay không? Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn, nên trong thiền tông, kể từ ngũ tổ về sau, đều dùng Kinh Kim Cang làm ấn chứng. Ấn chứng tức là lấy làm tiêu chuẩn, mật thước để chứng minh. Nếu đạt được cảnh giới giống với lý luận trong Kinh Kim Cang, cảnh giới hoàn toàn phù hợp, tức là minh tâm kiến tánh. Nếu không thì cảnh giới đó chẳng phải là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Phật thường nói đến sự khai ngộ, mọi người nghe xong cảm thấy rất là huyền sâu thẳm, không thể hình dung hết được. Hình như rất là hiếm hoi kỳ diệu. Thật ra khai ngộ là một danh từ vô cùng bình thường. Biết được lỗi lầm của mình tức là khai ngộ. Sửa đổi sai lầm cho đúng thì gọi là tu hành. Tu là tu chánh, sửa cho ngay. Hành là hành vi sai lầm, sửa đổi cách suy nghĩ, cái nhìn, cách nói, cách làm, tức là tu hành. Tất cả những việc gõ mõ niệm kinh mỗi ngày, miệng niệm A-di-đà Phật đều là hình tướng, chưa phải là chân tu. Tu hành chân chánh. Chân tu là phải sửa đổi tâm hạnh sai lầm của mình. Nếu miệng niệm Di Đà mà trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, tôi đúng anh sai, tham sân si mạng, thì đúng như cổ đức có câu, hát bể của họng cũng luống công, không thể nhìn thấu buông xả pháp thế gian. Rồi nghĩ Phật Pháp rất tốt thì có thể chấp trước Phật Pháp. Phật Pháp đích thật rất tốt, cũng như thuốc hay, có thể chữa bệnh. Nhưng nếu uống lầm thuốc, không những không chữa hết bệnh mà còn có thể mất mạng. Phật Pháp cũng vậy, tu học Phật Pháp nếu không khế cơ thì làm tổn thương đến pháp thân huệ mạng. Cho nên Đại Trí Độ Luận và Kinh Hoa Nghiêm đều nói Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Nếu không có ai thuyết giảng Phật Pháp, tuy có trí huệ cũng không thể hiểu nổi. Người thông minh trí huệ trong thế gian cũng không thể lý giải Phật Pháp, vì người trong thế gian không lìa khỏi tâm ý thức, không rời khỏi tư duy tư tưởng, thì không thể giải được ý nghĩa chân thật của Đức Phật. Vì tất cả những kinh Phật nói đều phát xuất từ chân tâm bổn tánh, chứ không dùng suy nghĩ. Nếu phải dùng suy nghĩ thì lạc vào trong ý thức, thế thì hoàn toàn sai. Cho nên tham thiền học giáo đều cần phải rời khỏi tâm ý thức. Tâm là A Lại Gia thức, ý là Mạt Na thức, thức là ý thức thứ sáu. Tác dụng của thức thứ sáu là phân biệt, tác dụng của Mạt Na thức là chấp trước, tác dụng của A Lại Gia thức là lưu giữ ấn tượng. Làm thế nào để rời khỏi tâm ý thức không chấp trước thì không dùng Mạt Na thức, không lưu giữ ấn tượng thì không dùng A Lại Gia thức. Được như thế thì học giáo mới đạt được đại khai viên giải, tham thiền mới được đại triệt đại ngộ. Tông môn dạy người ta rời khỏi tâm ý thức mà tham, đây gọi là tham thiền. Giáo hạ nói tham cứu, chứ không nói nghiên cứu. Nghiên cứu là dùng tâm ý thức, dùng phân biệt chấp trước. Tất cả những cảnh mà mình tiếp xúc gọi là lục trần. Tham cứu không dùng phân biệt chấp trước, dùng chân tâm tự tánh. Tất cả những cảnh mà mình tiếp xúc gọi là tánh cảnh, chứ không gọi là lục trần. 5. Chánh pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đặc biệt dạy chúng ta: tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thuộc ưng xả, hà huống phi pháp. Biết ta thuyết pháp thì dụ như chiếc bè, chánh pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Đức Phật vì chúng ta thuyết pháp cũng như ngồi bè qua sông. Bè dùng cây trúc kết thành, cũng có khi dùng gỗ làm thành. Nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cũng như ngồi bè qua sông. Khi đến bờ kia thì không cần bè nữa, phải xả bỏ. Kinh A Hàm nhắc đến thí dụ này rất nhiều lần. Kinh Kim Cang cũng dùng câu này như ý nghĩa tượng trưng không giống nhau. Pháp Tiểu Thừa nói sau khi qua sông không cần bè nữa, không nên chấp trước. Pháp Đại Thừa nói đang lúc trên bè cũng đừng chấp trước. Ý nghĩa còn thâm sâu hơn Tiểu Thừa, tức là hai bên không và hữu đều không chấp, hai bên có và không đều đồng thời, thiệt là được đại tự tại. Kinh Bát Nhã nói tức tướng và ly tướng là đồng thời, ứng vô sở trụ là ly tướng, nhi hành bổ thí là tức tướng. Học Phật không tách rời khỏi hành vi sinh hoạt hàng ngày, đời sống càng thoải mái dễ chịu, công việc làm càng được tiến triển. Lúc trước chúng ta sinh sống và làm việc chỉ là vì riêng mình, ngày nay chúng ta sinh sống và làm việc đều là vì tất cả chúng sanh, tạo phúc lợi cho xã hội, làm trang nghiêm pháp giới. Vì tự tánh lưu xuất hiện tượng không còn như cũ nữa. Nếu vì mình mà làm việc thì làm sơ sài một chút cũng không sao. Nếu vì đại chúng mà làm việc không tốt thì có lỗi đối với họ. Cách dụng tâm không giống nhau. Tuy tận tâm tận lực làm việc nhưng không trước tướng chấp trước, ưng vô sở trụ, trong tâm dường như không có việc đó xảy ra, thế mới là đại từ đại bi, không có bất cứ một điều kiện nào. Đời sống và công việc đều vì tất cả chúng sanh, đều là không đặt điều kiện. Đây là cương yếu và tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp. Đức thật khế nhập cảnh giới, ly sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chánh pháp còn nên xả, huống hồ là phi pháp. Chúng ta muốn học Phật Pháp, nhưng trong lúc tu học không nên chấp trước. Đừng nên vừa nghe pháp còn nên xả, liền đem bỏ Phật Pháp và thế gian pháp hết. Thế thì hiểu lầm Như Lai chân thật nghĩa, và còn biến thành tiêu cực vô trách nhiệm. Phật Pháp nhất định phải học, phải hành, nhưng không được chấp trước. Phật Pháp như vậy, thế gian pháp cũng như vậy. Thân thể chúng ta còn sinh sống trên thế gian này, mỗi ngày cần phải ăn cơm, mặc áo, làm việc, xã giao, thứ nào cũng không bỏ được. Đặc biệt là Bồ Tát Đại Thừa, nếu xả bỏ hết những công việc này thì làm sao độ chúng sanh được? Bồ Tát độ chúng sanh cần phải tiếp xúc với đại chúng, cùng tất cả chúng sanh hòa quang đồng trần. Tu hành phải thật tình ráng sức, hình thức là để nhắc nhở mình. Quan trọng nhất là khóa lễ thường lệ sáng và tối. Khóa lễ buổi sáng nhắc nhở mình, khóa lễ tối là để phản tỉnh. Tụng niệm lễ sáng tối như vậy mới có công đức chân thật. Nhất định không phải buổi sáng niệm kinh chú một lần cho Phật Bồ Tát nghe, buổi tối là niệm thêm một lần cho quý ngài nghe. Nếu không biết ý nghĩa và mục đích của hai buổi lễ này thì hoàn toàn không thể y giáo phụng hành. Cũng giống như con nít trả bài trước mặt cha mẹ vậy, buổi sáng trả bài xong, đến tối là trả thêm một lần nữa. Nếu tụng niệm sáng tối kiểu này thì có vô lượng tội lỗi, vì bạn thờ phượng tượng Phật Bồ Tát bằng nhựa hoặc gỗ, buổi sáng gạt họ một lần, buổi tối gạt thêm lần nữa, còn tưởng là mình có công đức. Lúc chúng ta tụng niệm trong Phật đường, nhìn thấy tượng Phật cũng giống như nhìn thấy Đức Phật vậy. Buổi sáng niệm kinh là để nhắc nhở mình hôm nay phải làm theo lời dạy trong kinh. Buổi tối tụng niệm để phản tỉnh, kiểm điểm xem hôm nay có làm theo lời dạy của chư Phật Bồ Tát hay không. Nếu làm được rồi, ngày mai phải tiếp tục. Nếu chưa làm được, ngày mai phải làm cho bằng được. Như vậy mới gọi là buổi sáng nhắc nhở, buổi tối phản tỉnh. Pháp và phi pháp cùng lúc, không có trước sau. Vô trụ và sanh tâm cùng lúc. Sanh tâm tức là vô trụ, vô trụ là sanh tâm. Sanh tâm đại bồ đề, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tâm hành lục độ vạn hạnh. Vô trụ là không trước tướng, cùng với sanh tâm cùng lúc, không có phân ra hai giai đoạn. Nếu xem là hai giai đoạn thì đã sai. Đó không phải là lời Phật nói. Đức Phật nói pháp, có khi nói bên này, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của phía bên kia. Câu pháp còn nên xả, huống hồ là phi pháp. Nói rõ không được chấp trước Phật Pháp, huống chi là tất cả pháp trong thế gian. Mười pháp giới được sanh ra từ vọng tưởng, lục đạo luân hồi sanh ra từ chấp trước. Tất cả đều có nhân có quả, hễ những pháp sanh ra từ nhân quả đều không có tự tánh, bản thể vốn không, trọn chẳng nắm giữ được. Giai vô tự tánh, đương thể tất không, liệu bất khả đắc. C. Lìa khỏi bốn tướng, tinh nhân quả. 1. Rộng kết thiện duyên và pháp duyên. Ý nghĩa trong Kinh Kim Cang rất sâu xa. Nếu hiểu sai thì không những không được lợi ích mà có thể còn chịu thiệt hại. Đây cũng là điểm khó khăn của sự giảng giải kinh Bát Nhã. Thế nên từ xưa đến nay rất ít người giảng kinh Bát Nhã, nhưng không thể không giảng. Lúc giảng nhất định phải giảng rõ ràng, thấu suốt, làm cho người nghe không đến nỗi hiểu sai. Đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng. Tứ nhiếp pháp là bốn nguyên tắc mà Phật dạy Bồ Tát dùng để nhiếp thọ, giúp đỡ chúng sanh. Thứ nhất là bố thí, kết pháp duyên và thiện duyên với tất cả chúng sanh. Đức Phật không độ người chẳng có duyên. Nếu chúng sanh gặp bạn thì vui mừng, chịu nghe lời bạn chỉ bảo, như vậy gọi là có duyên. Nếu bạn rất sẵn lòng giúp đỡ nhưng họ lại từ chối, như vậy thì gọi là duyên chưa đến. 2. Đức Phật vạn đức vạn năng. Lúc đầu tôi mới học Phật, đối với Phật Pháp có rất nhiều thắc mắc. Tôi có một câu hỏi rất quan trọng là: Đức Phật có trí huệ và năng lực viên mãn rốt ráo hay không? Chúng ta thường tán thán Phật là vạn đức vạn năng. Câu này chỉ là lời tán thán hay là sự thật? Chúng ta có thể đã nghe đến chuyện Đức Phật cũng có việc không thể làm được. Ý này nói vạn đức vạn năng là lời tán thán chứ không phải thiệt. Nếu lời tán thán đó không phù hợp với sự thật thì lời này không đáng tin. Những lời không đáng tin thì thuộc về phạm vi của vọng ngữ, nói dối. Đức Phật dạy chúng ta không được vọng ngữ, đặc biệt là trong kinh Kim Cang có nói: Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Như Lai là người nói lời chân thật, lời đúng như vậy. Người không nói lời lừa gạt, không nói lời khác biệt. Từ điểm này mà quan sát trong Phật Pháp, lời tán thán Đức Phật nhất định phải phù hợp với câu lời nói đi đôi với hành động. Không có khoa trương phóng đại thì mới hợp lý. Giả sử có một chúng sanh tạo ra tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Đối với người tạo tội này, Đức Phật có năng lực làm cho người này tức khắc thành Phật hay không? Nếu Đức Phật có năng lực thì chúng ta đồng ý và khẳng định rằng Phật có vạn đức vạn năng. Nếu Đức Phật có thể giúp người tạo tội này rời khỏi ba đường ác và sanh đến ba cõi thiện, chuyện này không có gì đáng kể. Xin hỏi Đức Phật có thể dạy người đó lập tức thành quả vị Phật cứu cánh viên mãn hay không? Trong các kinh Kim Cang, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà đều có câu trả lời rõ ràng: đích thật Phật có năng lực này. Nếu như vậy thì tại sao những chúng sanh tạo tất cả nghiệp tội không thể được độ? Điều này không thể trách Phật, mà phải trách chúng sanh không nghe lời, không chịu tiếp nhận sự dạy dỗ. Kinh Lăng Nghiêm nói rất triệt để, cặn kẽ: tâm cuồng loạn không dứt, dứt tức bồ đề. Nghĩa là nếu dứt được tâm cuồng loạn thì chính là bồ đề. Cuồng tâm là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông xả cuồng tâm này tức là cứu cánh viên mãn Phật. Đức Phật giáo hóa chúng sanh, nhưng chúng sanh không chịu tin, không chịu buông xả. Cho nên trách nhiệm không ở tại Đức Phật mà ở tại chúng sanh. Đức Phật đích thật có trí huệ viên mãn và năng lực rốt ráo. Kinh Kim Cang dạy chúng ta tin Phật, đây không phải là niềm tin tầm thường. Nửa phần đầu nói: lòng tin thanh tịnh, ắt sanh thật tướng, là từ lý mà nói. Nửa phần sau nói: tính tâm bất nghịch, lòng tin không chống trái, là từ sự mà nói. Lý và sự là một, không phải hai. Bất nghịch nghĩa là không làm theo lời dạy của Đức Phật thì không được. Người tính tâm bất nghịch nhất định sẽ thành tựu. Nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ nói: tất cả chúng sanh trong thập phương, lúc lâm chung, một niệm hay 10 niệm đều có thể vãng sanh. Người không vãng sanh không thể vượt thoát khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là do một niệm cuối cùng lúc lâm chung quyết định. Lúc lâm chung khởi lên một niệm thiện thì sanh đến 3 cõi thiện, khởi lên một niệm ác thì sanh đến 3 cõi ác. Một niệm cuối cùng lúc lâm chung vô cùng quan trọng. Hằng ngày chúng ta dụng công niệm Phật là huấn luyện, thật sự là để dốc sức vào một niệm lúc lâm chung. Hy vọng giữ được chánh niệm phân minh, tính nguyện cầu sanh cực lạc thế giới, thấy Phật A Di Đà thì nhất định vãng sanh bất thối thành Phật. Phật được xưng là Nhị Túc Tôn. Túc nghĩa là viên mãn, tôn nghĩa là tôn quý. Nhị Túc là cả hai, trí huệ và phước đức đều viên mãn. Đức Phật dạy chúng ta cùng tu phước tu huệ, không thể không tu phước. Người không có phước báo có rất nhiều chướng ngại trên con đường tu tập, người có phước báo có ít chướng ngại. Cho nên phước và huệ đều quan trọng như nhau. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, trong tâm không có lo âu băn khoăn, vướng mắc lo lắng không dứt được, tất cả đều buông xả thì tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Cho nên vô trụ là tu huệ, sanh tâm là tu phước. Nhi hành bố thí, bố thí là tu phước. Hưởng phước là việc vô cùng nguy hiểm, nên trong kinh này Đức Phật dạy Bồ Tát bất thọ phước đức, không hưởng phước đức. Quán sát kỹ lưỡng người hành Bồ Tát đạo tu phước và không hưởng phước, vì hưởng phước rất dễ mê hoặc. Khi mê hoặc thì không thể nào không tạo tội nghiệp, thế nên phước báo phải chia sẻ cho chúng sanh hưởng chung. Đức Phật vì tất cả chúng sanh mà thuyết pháp, chẳng thuyết một pháp nhất định, tất cả pháp đều là duyên sanh. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, không chuẩn bị hôm nay phải giảng pháp nào, ngày mai phải giảng đề mục gì. Nếu có chuẩn bị thì mới là định pháp. Thầy trò tu tập một chỗ, khi không có câu hỏi hoặc vấn đề gì thì mọi người tĩnh tọa. Lúc có vấn đề, Đức Phật tùy thời giải đáp cho đại chúng, sau này ghi chép lại thành kinh điển. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế có rất nhiều học trò. Trong kinh nói 1250 người là thường tùy chúng. Nhóm học trò luôn luôn đi theo và ở cạnh Đức Phật. Nhóm thường tùy đệ tử này bao gồm luôn những người hộ pháp tại gia, hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát, đáo giá từ hàng, thả chiếc bè từ mà đến. Họ giúp đỡ Đức Thích Ca giáo hóa chúng sanh, đúng như câu nói: nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ. Một vị Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Phật làm một gương tốt cho chúng ta. Đức Phật và chư Phật không có đố kỵ, không có trở ngại lẫn nhau. Đức Phật Thích Ca thị hiện thành Phật, những vị cổ Phật cũng đến thị hiện làm học trò của Ngài, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Mục đích là như vậy. Cũng giống như tuồng hát trên sân khấu, người nào đóng vai chánh, những người còn lại đóng vai phụ, cùng nhau hợp tác thành tựu viên mãn. Trước khán đài và sau khán đài khác nhau. Trước khán đài có thể đóng vai phụ, thậm chí đóng vai gánh nước, kéo cờ. Nhưng phía sau khán đài có thể là thầy của người đóng vai chánh. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh đúng là du hí. Thế nên những người đệ tử nổi tiếng nhất như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là cổ Phật tái lai. Trong số cư sĩ trưởng giả Duy Ma Kịch là Kim Túc Như Lai tái lai, thị hiện làm đệ tử tại gia của Đức Phật Thích Ca. Chỗ này có thể gợi ý cho chúng ta phải từ đây học tập rút tỉa kinh nghiệm. Phật Pháp không những chỉ bao gồm tứ chúng, tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới đều là một nhà cả. Nếu hiểu đều là một nhà, không những trong tứ chúng không bài xích lẫn nhau, đối với những người thuộc tôn giáo khác cũng không bài xích. 3. Lìa bốn tướng, hiểu rõ sự lý, tin nhân quả. Tâm lượng của Phật giáo rất rộng lớn, đối với tất cả tôn giáo, thậm chí những người có ác ý phỉ báng phê bình, Phật Bồ Tát cũng không để ý, cũng đều dùng ái tâm để quan tâm và giúp đỡ họ. Đối với người ngoại đạo còn như vậy, huống hồ là đồng tham đạo hữu. Phật thị hiện dùng thân mình làm tiêu chuẩn mực thước để chúng ta noi gương theo, không chỉ dùng lời nói để khuyên chúng ta mà thôi. Kinh Kim Cang nói: không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Không những Phật Pháp Đại Thừa, kể cả Tiểu Thừa cũng bao gồm trong đó luôn. Tiểu Thừa Tứ Quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đều ly tướng, phá trừ phân biệt chấp trước. Không kể công phu tu hành tốt đến đâu, nếu chưa buông xả ngã tướng thì không thoát ly ra khỏi luân hồi. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không được xem thường. Chúng ta đời đời kiếp kiếp xoay vần trong lục đạo, đời sống không dễ dàng. Cho dù tu phước thì đời sống cũng không dễ hơn được bao nhiêu. Hãy quan sát kỹ lưỡng người trong thế gian, giàu và nghèo đều khổ. Người nghèo khổ thì đã đành rồi, nhưng người giàu còn khổ hơn nữa. Làm tổng thống, làm vua chúa, có ai không cực nhọc? Trong đời sống có ai được đại tự tại? Chư vị nên lắng lòng quan sát, tâm sẽ bình tĩnh sáng suốt, sẽ khai trí huệ, mới thật sự soi thấu được chân tướng sự thật. Trong thế pháp tất cả chúng sanh đều không thể vượt ra ngoài định luật nhân quả. Một miếng ăn, một miếng uống đều đã định sẵn. Chữ định này là định luật nhân quả. Đó là sự thật, nhất định không tí gì hư dối. Người đối với người không nên có oán hận, không nên có xích mích lẫn nhau. Một niệm sân hận, một niệm trả thù tuy nhỏ bé, phải biết đời đời kiếp kiếp không bao giờ chấm dứt trả thù báo phục. Hơn nữa mỗi lần trả thù sẽ không chỉ trả vừa đủ, cũng sẽ trả hơn một chút. Đối phương không phục, oán hận trong tâm, đời sau gặp lại sẽ báo thù tiếp tục, cứ như thế không bao giờ dứt, sau cùng trở thành dữ dội tàn khốc, hai bên đều đọa địa ngục A Tỳ. Các trận chiến tranh trong lịch sử thế giới đều bắt đầu từ oán hận báo thù lẫn nhau. Hiểu được đạo lý và sự thật, chúng ta phải nên phát tâm đại từ đại bi để hóa giải hết tất cả những xích mích này. Không những phải sống chung hòa bình với tất cả chúng sanh, mà còn giúp đỡ hợp tác lẫn nhau, thêm một bước giúp họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, như vậy mới là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Lúc đạo tràng mới thành lập, chúng ta nhất định phải giảng kinh Địa Tạng trước nhất. Có đất đai rồi, trên miếng đất này mới xây dựng Phật Pháp. Chữ địa trong kinh Địa Tạng là tâm địa. Tạng tức là kho tàng, chứa tất cả công đức của Như Lai, cũng tức là tự tánh vốn sẵn có đầy đủ vô lượng trí huệ, đức năng. Đó là nghĩa của chữ Địa Tạng. Làm sao khai mở trí huệ đức năng? Kinh Địa Tạng dạy chúng ta hai chữ hiếu kính. Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Sự giáo dục từ xưa đến nay ở Trung Quốc chú trọng tôn sư trọng đạo. Kinh Địa Tạng dạy chúng ta hiếu thân tôn sư. Hàm nghĩa của điều này vô cùng sâu rộng, bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Ví dụ bài vở học sinh không giỏi, làm cho cha mẹ, thầy giáo đều bận tâm, đó tức là không hiếu kính cha mẹ, không tôn kính sư trưởng. Học sinh siêng năng học hỏi, tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy giáo, tức là hiếu kính. Trong gia đình anh em không hòa thuận là bất hiếu, chị em dâu bất hòa là bất hiếu. Một nhà hòa thuận thì cha mẹ vui mừng, được một người kính trọng, cha mẹ thầy giáo mới vui vẻ. Vì vậy khi khởi tâm động niệm ngôn ngữ hành động, nhất định phải nghĩ đến ân đức của cha mẹ và lời dạy dỗ của thầy giáo. Học Phật là phải bắt đầu từ chỗ này, rồi sau đó nâng cao cảnh giới từng tầng đi lên. Sự vô lượng vô biên, lý vô lượng vô biên, Phật Bồ Tát tùy duyên thuyết pháp, cho nên không có một định pháp có thể nói. Đức Phật lại nói với chúng ta, nhất thiết hiền thánh, giai dĩ vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Tất cả thánh hiền đều do vô vi pháp mà có sự sai khác. Đây là nói rõ tứ quả, tứ hướng, tứ thừa. 51 vị thứ của Bồ Tát Đại Thừa đều xây dựng từ vô vi pháp. Vô vi pháp là chân tâm bổn tánh, tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Lúc trước chúng tôi cứ nghĩ là tâm của Đại Thừa Bồ Tát mới thanh tịnh và bình đẳng. Còn trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn với chúng ta, người chứng được quả Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn đã có tâm thanh tịnh bình đẳng. Tuy tâm địa thanh tịnh bình đẳng, nhưng trình độ thanh tịnh bình đẳng của mỗi người không giống nhau.